Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về đề tài lễ tế đàn cầu phúc. Đây là nội dung của bài kinh Kutadanta thứ 5 thuộc kinh Trường Bộ. Trước nhất là về bối cảnh bài kinh. Một hôm nọ đang lưu trú tại vườn Ambala Thika ở làng Kanumata thuộc nước Ma Kiệt Đà, Đức Phật cùng với khoảng 500 tỳ kheo đang thiền tọa, thì có khoảng gần 600 bà la môn thuộc mọi thành phần giai cấp quan trọng nhất này lũ lượt rủ nhau đến thăm viếng Đức Phật. Trong khi đó đó thì lễ tế đàn cho bà la môn Kutadanta đó cũng đang chuẩn bị diễn ra. Hai vị rủ nhau đến lễ tế đàn thì người ta đã đến nơi Đức Phật đang cư trú. Bà la môn này hỏi các gia nhân và tận mắt ông nhìn thấy một lượng các vị bà la môn đã không đến lễ đàn mà đến nơi Đức Phật, cho nên ông cũng muốn tháp tùng theo nhóm này để tận mắt được nhìn thấy và trao đổi với Đức Phật về những điều mà ông quan tâm. Nhân dịp đó, đó Đức Phật trình bày về hai loại tế đàn. Loại một của truyền thống Bà La Môn giáo, tế Thượng Đế bằng việc giết 700 con trâu đực, 700 con trâu nghé đực, 700 nghé cái, 700 con dê, 700 con cừu, với niềm hy vọng rằng là bằng cách làm hài lòng Thượng Đế và các thần linh đó, thì tại vì được lâu dài, cầu gì được đó, tuổi thọ được trường và hạnh phúc được đảm bảo. Loại tế đàn thứ hai được Đức Phật giới thiệu hoàn toàn không có sự giết chóc đẫm máu, nhưng lại có giá trị mang lại hạnh phúc, phước báo, bình an đích thực. Đó là cốt lõi nội dung của bài kinh. Dựa vào bài kinh này chúng ta có thể thấy rất rõ việc cúng Thượng Đế đó, từ 26 thế kỷ trước, không riêng tại Ấn Độ, nhiều nơi trên toàn cầu trở thành một nhu cầu tôn giáo rất lớn. Có nhiều lý do giải thích cho việc tế thần linh bằng mạng sống của các loại động vật vô tội. Người ta tin rằng Thượng Đế đó có ba phương diện trong bối cảnh văn hóa tôn giáo Ấn Độ. Thượng Đế là đấng sáng thế, tức cha mẹ, qua hình ảnh Phạm Thiên Brahma, khai sinh ra sự sống của con người và vạn vật. Thượng Đế cũng là người nuôi dưỡng, bảo trì sự sống của con người và vạn vật. Đó là Vishnu. Thượng Đế cũng là người trừng phạt, giết chết con người và vạn vật qua hình thái Shiva. Như vậy, tam thể nhất thần của Bà La Môn giáo đó gồm có ba phương diện: khai sinh sự sống, bảo hộ sự sống và kết thúc sự sống. Trong các tôn giáo chúng thành còn lại, bao gồm Do Thái giáo, mà theo đó Công giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo có mặt, thì cùng quan điểm khi cho rằng Thượng Đế sinh ra con người, dạng vật và Thượng Đế cũng dùng quyền uy của mình để trừng phạt và kết thúc sự sống con người qua nạn đại hồng thủy trong ngày phán quyết cuối cùng. Nho giáo và những tôn giáo nhất thần còn lại cũng cùng có quan niệm tương tự. Mấy chục thế kỷ trước á, thì các tôn giáo đều giống nhau ở chỗ đề cao tính quyền uy tối thượng của Thượng Đế, và đồng thời xác định rằng Thượng Đế chính là cán cân công lý vượt lên trên tất cả các vị vua. Thượng Đế muốn cho ai sống thì sống, muốn phạt ai chết thì chết. Bằng cách thức tạo dựng ra ba phương diện Thượng Đế như vừa nêu, những người theo Ấn Độ giáo đó gây ra một nỗi sợ hãi rất lớn và làm cho con người phải tôn thờ Thượng Đế. Đó là lý giải căn bản nhất về nguồn gốc của lễ tế thần. Mà nói chính xác đó, trong các tôn giáo nhất thần đó, đó là lễ tế trời, cúng trời. Trong nền văn hóa nhất thần giáo và đa thần giáo, người ta xem Thượng Đế cũng là một nhân vật rất khát máu. Muốn mạng sống mình được bảo toàn á, thì người ta phải thế mạng đó bởi sự sống của các loài động vật. Cho nên nắm quyền bính trong tay, các vị vua thường là một cái lễ tế đàn rất trịnh trọng. Trong bài kinh này đó, chúng ta thấy ít nhất là 3.500 con vật bị giết để phục vụ cho thần linh. Phần lớn là loài trâu, loài bò, bao gồm trâu cái, bò cái, trâu nghé, bò nghé, dê, cừu. Ở một số bài kinh khác còn có luôn cả heo, gà, vịt. Dựa vào cấu trúc thay đổi hình thức như là những con số trong toán học, người ta đã ngộ nhận rằng các con vật chết đi để thay thế mạng sống của con người. Và do vậy những con người mê tín vào quyền uy của Thượng Đế đó, đã vô tình trở thành những kẻ giết các loài động vật. Theo đạo Phật đó, về cái chuyện nhân quả, việc hiến tế Thượng Đế và các thần linh bằng mạng sống các loài vật chẳng những không làm những ước mơ trở thành hiện thực như họ mong đợi, ngược lại còn làm cho tuổi thọ mạng sống của người hiến tế đó gặp vui ách. Đó là cái khác, là các tôn giáo nhất thần và đa thần có mặt là do vì trình độ tri thức, trình độ khoa học, trình độ về nhân quả của con người quá thấp. Những lời hù dọa đã đủ sức cuốn trôi con người trong nỗi sợ hãi và trở thành là kẻ nô lệ cho Thượng Đế và thần linh vốn không có thật. Trong suốt mấy mươi năm làm đạo của Đức Phật đó, Ngài bằng mọi phương pháp sử dụng trí tuệ giúp cho con người giải phóng ra khỏi ách nô lệ Thượng Đế và thần linh. Và theo Đức Phật, đó mới chính là tự do đích thực, có ý nghĩa quan trọng nhất, nâng vai trò của con người lên ở mức độ cao nhất. So sánh với bài kinh này, không khéo các Phật tử chưa hiểu đạo sâu, do bị ảnh hưởng bởi những khuynh hướng phương tiện, tức là làm những thứ, truyền những thứ, giảng dạy những thứ mà Đức Phật không dạy, mà người Trung Quốc thường xem rằng là nó là một trong những cánh cửa để dẫn dụ người sơ cơ vào trong đạo, là được xem là đang đi ngược lại với những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Nhiều Phật tử vẫn còn đi bà núi Sam chỗ đốc, chỗ nào nghe đồn đại linh thiêng màu nhiệm, hầu như là không bỏ cơ hội để có mặt. Và bằng cách này đó, chúng ta bỏ rất nhiều tiền bạc, công sức, thời gian để nuôi lớn nỗi sợ hãi vào Thượng Đế và các thần, mà vốn á, toàn bộ nhân quả của bản thân và tương tác với tha nhân á, là trục xoay dẫn đến hạnh phúc và khổ đau trong cuộc sống. Thượng Đế và các thần linh không đóng vai trò gì trong các hoạt động hạnh phúc hay là khổ đau nào. Điều hai, lý do quy ngữ Phật. Khi chứng kiến một đoàn người trên 500 bà la môn lũ lượt rời bỏ khỏi đàn lễ hướng về nơi Đức Phật đang cư trú đó, thì thông tin sau đây được đồn thổi và đến tai được bà la môn Kutadanta. Sa môn Gotama là người đầy đủ 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Mà theo quan niệm trước học lúc bấy giờ đó, đó là bậc tuệ giác lớn. Sa môn Gotama là người chứng được đạo quả và truyền bá điều chứng ngộ một cách rất minh bạch, ai nghe đều khai mở tâm. Sa môn Gotama đã thuyết pháp một cách rất điêu luyện, điêu luyện ở đoạn đầu, điêu luyện ở đoạn giữa và điêu luyện ở đoạn cuối cùng về nghĩa và về văn từ. Điều này cho thấy yếu tố tri thức được Đức Phật sử dụng như một công cụ trong việc giới thiệu nền tảng minh triết mới và đạo đức được Đức Phật khám phá và truyền bá. Và cũng với những nội dung đó, Đức Phật đã thu hút được giới trí thức cao nhất lúc bây giờ là các vị Bà La Môn loại lão thành và nổi tiếng thuộc hàng nhất nhì trên toàn nước Ấn Độ là Bà La Môn Kutadanta này. Cho nên nếu không có được kiến thức và tự giác lớn đó, có lẽ là Đức Phật không tạo ra một truyền thống tâm linh mới được ở Ấn Độ, nơi mà trước Đức Phật ra đời từ 2.000 cho đến 3.000 năm á, truyền thống tri thức của Bà La Môn quá mạnh. Các vị Bà La Môn thường là những nhà minh triết rất rõ ràng về nhiều ngành học khác nhau. Rất tiếc là khi Phật giáo được truyền sang Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều đó, và trợ của tri thức đó đã bị đè bẹp bởi việc thọ trì đọc tụng của các nghi thức chỉ phản ánh phương diện tín ngưỡng thôi. Và cũng bằng tri thức đặc biệt đó, đó Đức Phật đã làm cho các nhà minh triết Bà La Môn cảm thấy rằng là nương tựa vào Ngài đó là một điều quý giá. Khi biết tin Bà La Môn Kutadanta đến với Đức Phật đó, thì nhiều vị Đà La Môn đồng tu có tên tuổi cản Đức Phật. Họ cho rằng là nếu Ngài làm như thế, nếu ông làm như thế, ông đã làm hạ bệ uy tín của Bà La Môn giáo ngàn đời và nỗ lực bằng một cách để cản ngăn ông. Để cản thì các vị Bà La Môn khác nhắc lại cho Bà La Môn Kutadanda rằng đó, ngài đó là một nhân vật nổi trội, ít nhất là về 8 phương diện sau đây. 1. 7 đề phụ hệ mẫu hệ thanh tịnh là truyền thống Bà La Môn thuần chủng. 2. Là người giàu có sung túc. 3. Là một nhà phúng tụng kinh điển Veda, một nhà mặc chú lỗi lạc thông ba bộ Veda từ nghi lễ, ngữ nguyên, chú giải, lịch sử, truyền thống cho đến cú pháp và dân phạm, biện tài về tướng đại nhân và học thuyết tự nhiên, tức là thuyết sáng thế. 4. Có phước tướng, da trắng, đẹp trai, cử chỉ trang nhã, dáng điệu thanh cao. 5. Đức hạnh cao dày. 6. Ngôn ngữ hùng biện, nói chuyện dẫn đến sự quý cảm phục ở mọi người. 7. Là thầy của nhiều thành phần khác nhau. 8. Là bậc niên cao lạc trưởng. Daki Samung Gautama chỉ là một đạo sĩ nhỏ tuổi thôi. Hơn nữa đó, ngài cũng là người được vua Tần Bà Sa La, các hoàng hậu, các quan trong triều đình và mọi thành phần trong xã hội tôn kính. Do đó không nên xem Samung Gautama đó là một nhân cách vĩ đại. Khi nghe các bạn đồng tu của mình phân tích như thế, Bà La Môn Kutadanta đã phân tích một cách rất khách quan những điều mà theo ông đó, Samung Gautama, tức là Đức Phật Thích Ca đó, vượt trội hơn ông là điều không thể phủ định. Samung Gautama có ít nhất là 15 yếu tố đức tính mà ông phải trọng nể và đáng để ông đến ý kiến Đức Phật. 1. Thanh tịnh bảy đề từ phậu hệ đến mũ hệ. 2. Từ bỏ ngai vàng không làm vua, trở thành nhà tâm linh lớn ở tuổi thanh xuân. Vì thường Bà La Môn giáo đi tu là ở tuổi về hưu, sớm nhất cũng phải là 65 tuổi. 3. Có đầy đủ 32 tướng đại nhân mà theo nhân thể học Ấn Độ đó là bậc giác ngộ nếu đi tu, bậc chuyển luân thánh vương nếu ở đời làm vua. 4. Chẳng những có giới đức thanh cao mà đầy đủ các hạnh thánh. 5. Thuyết pháp rất khéo léo, rõ ràng, có dẫn chứng làm người nghe đều được khai sáng. 6. Là tôn sư của rất nhiều thành phần trong xã hội. 7. Là người chủ trương nghiệp và chuyển hóa nghiệp. 8. Xuất thân từ dòng sát đế lệ giàu có bậc nhất, tức là hàng vua chúa đặc biệt. 9. Được nhiều người vượt biển, trèo núi, di chuyển từ bang này đến bang nọ để gặp được Phật và học đạo. 10. Đầy đủ 10 đức hiệu được mọi người tôn kính. 11. Có thiện ngôn, lời tao nhã, dễ hiểu. 12. Là giáo chủ vĩ đại nhất, được nhiều người kính trọng. 13. Danh tiếng của ngài không phải được đồn thổi mà là do có trí tuệ siêu việt. 14. Làm thầy của vua Tần Bà Sa La, Ba Tư Nặc, các hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, các quan lớn, thậm chí những vị bà la môn lỗi lạc nhất đều quy ngưỡng. 15. Sa môn Gotama xứng đáng là khách quý vì đến từ một phương xa. Đó là 15 yếu tố mà theo bà la môn Kutadanta đó, ông đến với Sa môn Gotama là một diễm phúc. Điều này cũng cho thấy là trong số các vị bà la môn trưởng thượng đó, cũng có rất nhiều người đạt được trình độ liêm khiết tri thức. Họ biết gạt qua tất cả danh dự cá nhân, những tên tuổi, vị thế xã hội, những quyền lệ tôn giáo được biết bao nhiêu người trọng vọng kính lễ. Nhưng khi so sánh bản thân mình đó với Sa môn Gotama, họ thấy rằng là đây là một cơ hội rất quý. Và ông đã mạnh dạn bỏ cái đại lễ tế đàn dành cho mình mà do mình chủ trì nữa để đến thăm viếng Đức Phật. Đó là một sự kiện có lẽ chưa từng có trong lịch sử của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Trong số 15 điều mà ông nêu ra đó, thì ít nhất là có 7-8 điều Đức Phật có không thua kém gì ông, thậm chí còn vượt trội. Số còn lại đó là những điều ông mơ ước mà không thể nào đạt được trong một kiếp người. Cũng trong số đó, chúng ta thấy yếu tố về trí tuệ, kiến thức và sự diễn đạt Phật pháp một cách minh bạch, rõ ràng, thuyết phục cao, khai sáng tâm của người nghe, là điều làm cho các vị bà la môn tri thức nể vị. Và thông qua bài kinh này đó, các tăng sĩ Phật giáo phải thấy vai trò tri thức là rất lớn và được đề cao trong đạo Phật. Để việc tu học phải đến nơi đến chốn, và đây cũng là trách nhiệm lương tâm mà những người tu đó cần phải đến trường Phật học để trở thành là người lão luyện về Phật pháp, tinh thông về thế học, thì mới có thể hướng dẫn cho đệ tử xuất gia tại gia, cũng như là những người thuộc các tôn giáo khác hiểu được minh triết đặc biệt của Đức Phật. Còn bỏ qua yếu tố này đó, phần lớn các tăng sĩ chỉ là những người hoạt động tín ngưỡng, và điều đó rất tiếc là hoàn toàn trái ngược lại với khuynh hướng làm đạo của Đức Phật thời xưa. Và khuynh hướng làm đạo tín ngưỡng này đó đã ảnh hưởng tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên trên 1.000 năm qua. Tại Trung Quốc, Việt Nam là gần 2.000 năm. Do đó đọc bài kinh này là chúng ta thấy sự so sánh giữa cách thức làm đạo của Đức Phật với chúng ta đó, thúc đẩy chúng ta cần phải nỗ lực quay trở về với Đức Phật gốc càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay. Mà không á, các tu sĩ nhân danh là đệ tử xuất gia của Đức Phật lại làm con đường là đi ngược lại gần như 100% với cách thức Đức Phật làm đạo và truyền bá đạo. Điều 3, cách thức chấm dứt các tệ nạn xã hội. Sau khi đến đảnh lễ Đức Phật, Bà La Môn Kutadanta đã thưa hỏi Đức Phật rằng là một vị Bà La Môn lão thành, nhưng vẫn có những điều trong triết lý Bà La Môn ông chưa được khai thông. Ông muốn lắng nghe lời Đức Phật dạy về lĩnh vực này. Câu nói đó nó như là một cái phép thử. Nếu thật sự Sa môn Gotama nổi trội như ông nghe đồn thổi qua 15 đức tính, thì Sa môn Gotama xứng đáng là thầy của ông, khai tâm ông và giúp cho ông trở thành là một người minh triết đúng nghĩa. Nếu Sa môn Gotama không trả lời được những điều mà ông đặt ra thì đây cũng là cách làm cho mọi người không còn quy kính vào Sa môn Gotama nữa. Đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đó, xảy ra hàng ngày vào bối cảnh thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Cho nên các đệ tử của Đức Phật đó, thường được Đức Phật hướng dẫn kinh nghiệm đối thoại tôn giáo và triết học. Nói như thế đó, ngoài việc lão thông kinh điển Phật giáo thì các tăng sĩ phải lão thông về các học thuyết tôn giáo, triết học. Rất tiếc đó, là trong rất nhiều thế kỷ qua, các trường đào tạo của Phật giáo, các tu viện của Phật giáo trên toàn cầu đó lại không trọng đến yếu tố này. Cho nên dẫn đến một hệ quả, phần lớn giới tu sĩ Phật giáo thuộc giới bình dân. Khi mà các vị bình dân làm tăng sĩ mà không nâng cao cái trình độ Phật học và thế học đó, thì các vị ấy giàu có muốn cũng khó có thể chia sẻ lời dạy sâu sắc của Đức Phật một cách dễ hiểu và thấu đáo cho những người tại gia có nhu cầu trải nghiệm và thực tập lời dạy Phật mang lại hạnh phúc và giải quyết khổ đau. Giống như các bác sĩ mà không giỏi về việc điều trị bệnh do học không được đặc biệt thì nạn nhân chính là các bệnh nhân. Các bệnh nhân sẽ trở thành nạn nhân của các bác sĩ không làm nghề. Không riêng ở nước Việt Nam mà khắp nơi trên toàn cầu, sinh viên đậu được các trường y khoa đều là những sinh viên xuất sắc nhất, giỏi nhất. Tương tự, các vị tăng sĩ tu theo Đức Phật phải là những bác sĩ về tinh thần, tức là trị được những nỗi khổ, nguyên nhân của khổ, để giải quyết được các vấn nạn bế tắc của kiếp người. Nếu không phải là những người giỏi hơn bác sĩ về vấn đề trị bệnh tâm thì việc các Phật tử đến với chùa học đạo ở các tăng sĩ trở nên vô ích. Do đó, các tăng sĩ Phật giáo phải là các bác sĩ và kỹ sư tâm hồn theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Trước nhất là nội dung của cuộc đối thoại liên hệ đến việc quản trị quốc gia. Đức Phật đã hóa thân qua hình ảnh Bà La Môn chủ tế và ngài dẫn dụ Bà La Môn Kotatanta về một câu chuyện quá khứ. Ngài đã nhập vai vô vị Bà La Môn đó để làm cho cái câu chuyện nó trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và nó không liên hệ gì đến triết học Phật giáo, để cho Bà La Môn nổi tiếng này và gần 600 các vị Bà La Môn có mặt đó có thể lắng nghe được, trải nghiệm được cách thức chia sẻ quan điểm của Phật về quản trị đất nước. Theo quan điểm của Đức Phật đó, khi một xã hội rơi vào tình trạng bất ổn, nạn giết người, trộm cắp, lừa gạt, bạo lực và những cái bất ổn khác xảy ra đó, thì những nhà quản trị quốc gia cần phải lưu tâm hai vấn đề chính sau đây. Một nhỏ, hình phạt không phải là giải pháp. Đức Phật cho rằng là khi Dương quốc lâm vào cảnh tai ương, ách nạn, giặc cướp khắp nơi, ở thành phố, ở nông thôn, ban ngày, ban đêm, lừa đảo nhau, mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhau, thì dầu cho vua và các quan trong triều đình tiêu diệt giặc cướp và những kẻ nổi loạn bằng các phương pháp trừng phạt của luật nặng nhất là tử hình, kế đến là cầm tù, hoặc là có những hình thức phạt họa, khiển trách, trục xuất ra khỏi quốc gia của mình. Không vì thế mà tất cả các bất ổn của xã hội kết thúc sự hoàn hành của nó. Đây là một nhận xét rất thấu đáo và có chiều sâu. Hiện nay các quốc gia trên toàn cầu chỉ nhấn mạnh đến luật pháp để hy vọng tạo ra một cái công bằng xã hội tương đối thôi, tưởng thưởng những người có công, những người thiện, những người tốt, trừng phạt những kẻ xấu ác và phạm pháp. Về bản chất của tội phạm, các khung hình phạt chỉ ngăn chặn không để cho tội phạm có cơ hội lây lan thôi, chứ nó không có kết thúc được vấn đề. Và đây là một sự thật diễn ra trên toàn cầu. Sau khi rời khỏi trại tù, khi bản án được thực hiện kết thúc thời lượng năm tù giam, phần lớn các phạm nhân tái tội phạm thêm một hoặc nhiều lần nữa. Lý do rất đơn giản là trong các trại tù đó, các phạm nhân không hề được hướng dẫn sám hối và chuyển nghiệp. Họ chỉ được huấn luyện về các khung hình phạt. Trốn tù thì phạt nặng thêm bao nhiêu năm tù nữa, đánh lộn trong tù bị phạt bao nhiêu, cơ hội được ăn xá không có. Ai không tuân thủ thì bị phạt giống như là các con cá đang nằm trên cái thớt. Dầu bị ứng xử bất công cũng phải cắn răng chịu đựng để có cơ hội được tái hòa nhập gia đình và xã hội sớm hơn. Trong các trại tù, người ta hoàn toàn không được huấn luyện về đạo đức và không được huấn luyện về sự chuyển nghiệp. Các trại giam hiện đại đó thì cho phép những người làm việc tôn giáo có bằng cấp chaplain, tức là được quyền làm lễ rửa tội cho các phạm nhân. Và cũng trên cơ sở này đó, rất nhiều các tăng sĩ Phật giáo vào các trại giam ở nước ngoài để chia sẻ Phật pháp cho các phạm nhân có nhu cầu. Sự tiến bộ đó góp phần thay đổi được nhận thức và các hành động sái quấy của phạm nhân, nhưng nó chưa phải là cái chính sách chủ trương. Nó chỉ được diễn ra khi phạm nhân có yêu cầu, và các phạm nhân không phạm pháp thì mới không phạm luật ở trong trại tù đó mới có được cơ hội thỉnh nguyện đó. Chứ đó không phải là cái chủ trương chuyển hóa của những người lãnh đạo nhà tù. Khoảng 3 thập niên trở lại đây đó, có một điều mầu nhiệm diễn ra. Trên toàn nước Ấn Độ, tất cả các trại tù, trung bình trong 30 ngày của mỗi tháng, các phạm nhân phải thực tập thiền minh sát tuệ, tức là thiền của Đức Phật dạy, 10 ngày để thay đổi nhận thức và chuyển nghiệp. Đất nước Ấn Độ cận đại đó là sống theo Bà La Môn giáo, nhưng là chọn giải pháp chuyển hóa tâm của Đức Phật không phải là một chuyện ngẫu nhiên hay là để ngoại giao với Phật giáo, vì Phật giáo ở đây chỉ chiếm thiểu số, chưa được 2% dân số của 1.2 tỷ người. Ít nhất là có 9 bang tại Hoa Kỳ đang áp dụng mô hình của Ấn Độ trong các trại giam để các phạm nhân được thực tập thiền minh sát tuệ, thay đổi nhận thức. Các nghiên cứu xã hội học về tội phạm tại Mỹ cho thấy đó, ai có trải nghiệm thiền Vipassana của Đức Phật trong thời gian chịu án hầu như không bị tái tội phạm khi mãn hạn tù. Còn số còn lại đó thì cái cơ hội tái tội phạm là rất cao. Như vậy có thể nói tường cao hố sâu, hình phạt nghiêm khắc, không chuyển hóa nhận thức của con người, do đó nghiệp xấu, phạm pháp, trái đạo đức vẫn còn nguyên. Đó là cái cốt lõi của vấn đề. Chúng tôi mong mỏi rằng là trong một tương lai nào đó, tất cả các trại tù trên toàn cầu đều thỉnh mời các giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau chia sẻ con đường đạo đức cho các phạm nhân, để các phạm nhân á nhân cơ hội ngồi tù gỡ lịch tạ tội đó, thay đổi nhận thức. Chứ bằng không á, không khéo khi ra tù đó, họ lại học đòi được rất nhiều các bài học xấu, những tấm gương xấu từ những người đồng phạm ở trong trại giam. Tại vì suốt ngày chỉ tiếp xúc với những thành phần xấu nhất ở trong xã hội thôi, và họ không có những kinh nghiệm đẹp, kiến thức đẹp và những hành vi tốt để mà chia sẻ hoài. Giết người, trộm cắp, lừa đảo và phạm pháp. Những năm chúng tôi thuyết giảng Phật Pháp tại trại giam K10 huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre và Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, thì giám thị cho chúng tôi biết rằng đó, là sau mấy lần thuyết giảng hướng dẫn thực tập chuyển nghiệp, tình trạng đại bàng đen, đại bàng đỏ trong trại giam giảm hẳn một cách đáng kể. Phạm nhân tình nguyện làm công quả theo lời hướng dẫn để có được công đức, nhờ đó sớm được ăn sát. Họ làm bằng nhận thức tình nguyện, khác với bị luật ép buộc làm để chuộc tội. Hai nhỏ, chính phủ hỗ trợ mọi thành phần dân một cách đúng cách. Trong bài kinh này Đức Phật nói đó, vua, nói cách khác là những người quản trị đất nước đó, phải giúp mọi thành phần có được cơ hội tự lập trên đồng lương và sức lao động liêm chính của mình. Đây là yếu tố rất quan trọng. Nếu không đảm bảo được điều đó đó, thì dầu có huấn hổ về đạo đức đi nữa, cũng rất nhiều người rất khó có thể vượt qua được những cám dỗ, cạm bẫy hay là những lời hăm dọa, những sức ép từ những thành phần đầu gấu xã hội đen. Đức Phật nêu ra, đối với nhà nông, hãy giúp cho họ các loại giống và kinh nghiệm làm nông nghiệp để tự sống bằng nghề này. Đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần xã hội, hãy giúp cho họ vốn đầu tư thỏa đáng với lãi suất rất thấp. Đối với các quan chức, hãy cho họ lương cao lộc bổng, trọng dụng nhân tài để những người tài có thể phụng sự và phát triển đất nước. Đức Phật kết luận, bằng mọi cách, nhà quản trị đất nước cần phải cam kết cho mọi người đều có công việc làm và sống thoải mái, hạnh phúc bằng đồng lương chân chính đáng. Đó là kết luận. Với cách thức chăm sóc này đó, nạn trộm cướp, lừa đảo, phạm pháp sẽ đi đến sự diệt vong, tức là kết thúc, không còn nữa. Ý Đức Phật cũng nói rằng cái nghèo và người ta không thể sống bằng đồng lương của chính mình đó, là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến các tệ nạn xã hội và sự phạm pháp ngày càng leo thang. Ở Việt Nam, qua báo chí, hầu như ngày nào cũng có tình trạng giết người, cướp của. Ở Ấn Độ, cứ trung bình 20 phút là có một vụ hiếp dâm trên toàn quốc. Ở những nước thuộc châu Phi nghèo khó, tỷ lệ phạm pháp là rất cao. Nói chung là các nước nghèo đó phải đối diện với các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng thôi. Mục đích của con người đấu tranh phi pháp, tạo ra các tệ nạn là chỉ nhằm giải quyết vấn đề cơm, áo, gạo, tiền thôi. Cho nên thế giới nghèo không quan tâm đến giáo dục, văn hóa, tôn giáo. Đó là những hoạt động thuộc về tinh thần cao quý, mà chỉ có con người mới có cơ hội đạt được các giá trị này. Đang khi thế giới động vật thì không. Một chính thể muốn bền vững đó, thì phải chăm sóc các quyền lợi chánh đáng cho người dân. Hiện nay thì mô hình tư bản ở các nước tiên tiến, phần lớn là các nước phương Tây, đạt được những điều Đức Phật dạy từ 60% cho đến 90%. Và để hỗ trợ cho tình trạng đó đó, thì các chính phủ phương Tây đó còn có chế độ an sinh xã hội rất cao. Đó là không để cho người thất nghiệp phải chết bởi sự thất nghiệp. Họ ăn tiền trợ cấp. Và theo chính thể của các nước phương Tây đó, bằng cách này đó, những người thất nghiệp sẽ không bị bí lối vào đường cùng, trở thành những kẻ nguy hiểm cho xã hội, phạm pháp, trộm cắp, giết người, lừa đảo. Nhưng để tránh tình trạng người ta lười biếng lợi dụng vào chế độ an sinh xã hội đó, thì luật pháp buộc người ta phải đề cao ý thức về cái sự xấu hổ, mà trong luật pháp thường gọi đó là xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, tàm và quý. Đó là trong một tháng ít nhất phải bao nhiêu lần, có nước thì 5 lần, có nước thì 10 lần mình đi đăng ký nghề nghiệp nhưng lại bị những nơi đó từ chối có bằng chứng. Đây là thất nghiệp một cách bất đắc dĩ, chứ không phải là mình lười biếng không chịu đi làm. Thì những người như thế sẽ được ăn trợ cấp gần như là bằng một phân nửa tiền lương của những người trung bình, để họ có thể tồn tại, không phải trở thành gánh nặng của xã hội. Và tiền đó nhà nước lấy từ việc đóng thuế của người dân để giúp cho những thành phần bất hạnh và kém may mắn hơn. Trong tương lai vài chục năm tới, các nước châu Á, châu Phi nghèo khó này sẽ đạt được cái khuynh hướng đó để nâng cao đời sống xã hội và làm cho xã hội bớt đi các cái tệ nạn. Đức Phật kết luận, nếu nắm vững được giới hạn của luật pháp và thấy rất rõ là những hỗ trợ chân chính và cao quý từ nhà lãnh đạo đất nước đó sẽ làm cho đất nước trở nên bình ổn hơn, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả, đó là ngân khố nhà nước sẽ được dồi dào, kinh tế nhà nước sẽ được phát triển, vì mọi thành phần đều có công việc làm, toàn bộ kinh tế dựa vào việc làm. Sự an cư lạc nghiệp sẽ giúp cho người dân được hạnh phúc. Và Đức Phật nói, trong tình huống đó đó, vào ban đêm cũng như ban ngày, mọi gia chủ có thể mở toan cánh cửa cái và các cửa phụ mà không sợ ai vào nhà ăn cắp. Hiện nay có một số nước làm được việc đó, như ở Lào, ở Miến Điện. Tình trạng ăn cắp là rất hiếm, mặc dầu cửa ta mở toan hoang vậy còn không có người vô lấy. Bởi vì người dân ở những xứ này đã được huấn luyện đạo đức Phật giáo quá chuẩn về nhân quả ở kiếp sau, cho nên thà nghèo chứ không làm việc phi pháp. Giống với dòng ở Việt Nam là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Vấn đề 4, điều kiện thực hiện tế đàn của Bà La Môn giáo. Bà La Môn Kutadanta thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy cho ông về 3 cách thức tế tự và 16 tế vật của Bà La Môn giáo, là một trong những vị Bà La Môn lỗi lạc nhất, uy tín nhất, ảnh hưởng lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, mà ông còn phải khẩn cầu Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật kể về nguồn gốc của lễ tế trời tại Ấn Độ. Ngày xưa có một vị vua tên là Maha Vichitta, nghĩ rằng là ta muốn chinh phục thế giới, ta có tài sản vô lượng, ta phải làm lễ tế trời để được ông trời ban phước lâu dài. Cho nên công việc này ta phải nhờ đến chủ tế Bà La Môn nổi tiếng làm việc đó. Và khi gặp chủ tế Bà La Môn á, thì những hướng dẫn sau đây được chia sẻ. A, tế lễ muốn có lợi ích phải được mọi thành phần tham dự đồng thuận, bao gồm thứ nhất là giới vua chúa, giới chư hầu, giới đại gia phú hào phải tán thành lễ đó và xem rằng đây là cơ hội để tất cả cùng hướng về hưởng thụ phước báo, sống được bình an. Tức là không có thành phần nào trong xã hội phản đối hay là không hưởng ứng. Và muốn như thế đó thì phải có một sự phản động. Ở đây chúng ta thấy nói là toàn thành phần, nhưng thực ra chỉ có giới vua chúa, giới chư hầu, giới Bà La Môn, giới đại gia thôi. Còn thương gia thông thường và các thành phần còn lại trong xã hội là không có cơ hội được dự lễ tế đàn. Phân biệt đối xử trong xã hội Ấn Độ là rất lớn. Chỉ có 2 giai cấp quan trọng được các quyền chính trị, tôn giáo, giáo dục văn. Đó là giai cấp sắc lệ, tức giới vua chúa và chính trị, giai cấp Bà La Môn, tức là giới tu sĩ và giới hồng thích. B, 8 đức tính mà người nỗ lực thiết lập một tế lễ cần phải có. Một, nhỏ, thanh tịnh 7 đề về phụ hệ và mẫu hệ, tức là 7 đề đó cả bên phía cha mẹ đều là Bà La Môn thường chủng hoặc là sát lệ thường chủng, không có tình trạng hôn nhân dị chủng giữa 2 giai cấp này với các hiện còn lại, và thậm chí giữa sát lệ và Bà La Môn cũng không được. Hai, nhỏ, người làm lễ tế lễ đó phải có phước tướng, phải da trắng, tức là người ta xem cái sự sang trọng con người trên màu da thôi. Ai da đen đó thuộc loại là nông nô, còn da trắng đó thuộc loại tri thức và lãnh đạo. Ba, nhỏ, phải giàu có sung túc vàng bạc, tài sản nghiệp, ngũ cốc đầy đủ trong kho. Bốn, nhỏ, có quy lực đầy đủ tất cả các loại quân chủng, có thể chinh phục và đánh bại được kẻ thù. Năm, nhỏ, có niềm tin về Thượng Đế, có lòng thương xót mọi người, sẵn sàng biết bố thí và cúng dường. Sáu, nhỏ, phải là người bác học trong mọi vấn đề. Bảy, nhỏ, thông hiểu nghĩa lý của lời nói. Tám, nhỏ, hiểu rõ quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là ông vua lập ra một cái đàn tế lễ mà còn phải hội đủ được 8 điều như vừa nêu. Trong đây đó chúng ta thấy nè, là bác học nè, thông rõ nghĩa lý nè, rõ quá khứ, hiện tại, vị lai, thuộc về các yếu tố tri thức. Tức là Bà La Môn giáo ta rất chú trọng về tri thức, và ta cho rằng đó bằng tri thức như thế Bà La Môn mới trở thành là tối thượng tối cao trong 4 giai cấp, vượt lên trên luôn cả giới vua chúa. Và những người Bà La Môn tri thức như thế, hàng đầu như thế, mà đến với Đức Phật, nếu Đức Phật chỉ là người có đức mà không có trí tuệ, chắc chắn không có chuyện này xảy ra. Đây là lý do mà trong hàng trăm bài giảng chúng tôi cứ phải nhắn đi nhắn lại hoài, cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ, sở trường của đạo Phật là trí tuệ, sự truyền bá của đạo Phật là trí tuệ, khác với các tôn giáo là tín ngưỡng, là mê tín, dựa vào cái sự thiêng liêng, quyền bí, phép màu, chứ không có thật, và lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Đạo Phật Trung Quốc đã làm cho chúng ta quên mất đi vai trò của trí tuệ đó, và chúng ta đang dần dần trở thành còn tệ hơn các giáo sĩ Bà La Môn theo tiêu chuẩn Bà La Môn ngày xưa trong thời đại của Đức Phật. C. Bốn đức tính của thầy tế lễ. Người làm tế lễ phải là một đạo sĩ Bà La Môn, không có thành phần khác có được cơ hội này. Bốn đức tính như sau: một, nhỏ, phải thanh tịnh bảy đề về phụ hệ và mẫu hệ. Hai, nhỏ, phải là nhà lão thông ba bộ Bề Đà: văn, nghĩa, triết lý, lễ nghi, từ quyên, chú giải. Phải là người học thuộc lòng rất nhiều câu thần chú. Ba, nhỏ, có đức hạnh Bà La Môn, tức là sống khổ hạnh, ép sát, tin vào Thượng Đế. Bốn, nhỏ, bác học đa văn. Xin mở một cuốn đơn nhỏ là vào thời của Đức Phật á, kinh điển Vệ Đà chỉ có ba bộ thôi. Khi Đức Phật qua đời khoảng vài trăm năm mới có thêm bộ thứ tư. Vài trăm năm sau đó nữa mới có Hậu Vệ Đà gồm 108 bộ. Đó là những nền tảng kinh điển các đạo sĩ, giáo sĩ Bà La Môn dựa vào để làm đạo. Họ rất chú trọng về sự bác học đa văn. Ở đây đó, một trong ba bộ Vệ Đà là dạy ít nhất là vài ngàn câu thần chú, đề cao vai trò của thần chú, tức là các thần linh. Đức Phật đã rất dày công để xóa sổ các cái mê tín đó. Như bây giờ đó, thông qua Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Mật Tông ở Trung Quốc, chúng ta đang đi ngược lại 100% với những gì mà Đức Phật đã nỗ lực xóa sổ. D. Ba tế pháp của đàn lễ. Cả người chủ lễ, tức là Bà La Môn làm chủ sám, và người dân lễ, ở đây là vua chúa, bởi vì nếu nghèo là không có tiền để làm, không được nuối tiếc tài sản bị tiêu hao phục vụ cho đại tế lễ. A. Trước khi tế lễ diễn ra. B. Đang khi tế lễ diễn ra. C. Sau khi tế lễ kết thúc. Tức là tiền bạc tốn cỡ gì đi nữa cũng không được tiếc nuối. Vì ở đây chúng ta thấy ít nhất là 3.500 con vật gia súc được thọc huyết để cho Thượng Đế và các thần linh ăn tươi nước sống. Mà nếu thật sự Thượng Đế, thần linh mà có thật, là có việc thật đó, thì rõ ràng họ là những người rất ác độc, ăn tươi nước sống các con vật khác. Con người thì còn phải ăn nấu chín, còn họ là ăn sống thôi. Dã man ghê tởm hơn con người, thì lấy đâu đủ tư cách để con người thờ, vì họ quá ác độc. E. Những điều nên tránh đối với người tham dự lễ tế đàn gồm có hai tình huống. Đối với những người vi phạm 10 điều ác: giết người, trộm cắp, ngoại tình, nói láo, nói chia rẽ, nói mất lịch sự, nói vô ích, tham lam, sân hận, si mê, thì hãy để cho họ được yên, Còn đối với những người làm thiện thì khiến cho nội tâm của họ được hoan hỷ, tức là phớt lờ những kẻ có tội, để cho cái đại lễ đàn đó nó diễn ra một cách rất là trang nghiêm. F 16 tế pháp, đó là 16 điều kiện căn bản mà toàn bộ lễ tế đàn nó cần phải thực hiện được. Một nhỏ, có đầy đủ các vị sát đế lễ, tức là vua chúa và thần tộc của họ. Hai nhỏ, có đầy đủ các vị đại thần và quyến thuộc của họ. Ba nhỏ, có các vị đại gia Bà La Môn. Bốn nhỏ, có các tại gia phú hào. Năm nhỏ, bảy đề phụ hệ mẫu hệ của người tham dự được thanh tịnh. Sáu nhỏ, có phước tướng da trắng. Bảy nhỏ, phải là các đại phú vàng bạc ngũ cốc đầy đủ. Tám nhỏ, có uy lực đầy đủ các quân chủng. Mười nhỏ, chín nhỏ, có niềm tin vào Thượng Đế, có sự thương tưởng và thích thú bố thí. Mười nhỏ, bác học trong mọi vấn đề. 11 nhỏ, thông hiểu nghĩa lý của lời nói. 12 nhỏ, bác học về quá khứ hiện tại vị lai. 13 nhỏ, chủ tế lễ phải thanh tịnh 7 đề. 14, chủ tế phải tinh thông 3 bộ vệ đà. 15, chủ tế phải có giới đức cao dày theo Bà La Môn giáo. Và 16, chủ tế phải là một nhà bác học. Thì đó là 16 yêu cầu căn bản mà nếu hội đủ được đó thì lễ tế đàn đó mới thật sự có kết quả. Phân tích vào nội dung của các tiêu chí đặt ra, chúng ta thấy đó, chẳng qua thì đề cao vai trò của Bà La Môn thôi. Những tiêu chí đó liên hệ đến những điều mà các vị Bà La Môn có, còn các và bằng các không có được. Và bằng cách này đó, người ta mới tái khẳng định trong đời sống xã hội, tôn giáo, văn hóa, bốn thành phần ngay cả giới vua chúa phải khép mình trước Bà La Môn, tức các giáo sĩ. Đó là người ta đặt vai trò của các giáo sĩ tôn giáo lên cao nhất trong xã hội. Và chính trị chỉ là một công cụ được các giáo sĩ sử dụng. Ở một số nơi khác, các nhà tôn giáo bị chính trị sử dụng như một công cụ. Chính trị và tôn giáo mà phối hợp nhau đó thì chính trị bị lũng đoạn, tôn giáo bị lũng đoạn, tôn giáo không còn là tôn giáo nữa. Cuộc cách mạng ở phương Tây bắt đầu từ trào lưu ánh sáng ở thế kỷ 17 đã làm cho tôn giáo, ở đây là Công giáo La Mã, tách rời ra khỏi bối cảnh chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội của người dân. Chủ nghĩa thế tục hóa đã ra đời, và nhờ đó xã hội của phương Tây bớt đi những nỗi khổ niềm đau, vì toàn bộ cấu trúc của xã hội phương Tây đó bị công giáo quản lý. Vua, hoàng hậu, quan tước lớn đó, được bổ nhiệm phải qua sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng Vatican. Cho nên là các bác không sai khi phát biểu tôn giáo một đơn đây là Công giáo La Mã là thuốc phiện của quần chúng, rất đúng với bối cảnh của phương Tây từ thời cổ đại ít nhất cho đến thế kỷ thứ 18-19. Nhưng Mác không có cơ hội nghiên cứu về các tôn giáo châu Á, đặc biệt là đạo Phật. Do đó gán ghép đạo Phật vào trong nhóm tôn giáo nhất thần và đa thần là một sai lầm về phân loại. Như vậy cốt lõi của lễ tế đàn theo Bà La Môn giáo chỉ có hai thứ thôi. Thứ nhất là muốn mua chuộc sự sống cho chính mình thì phải giết sự sống của các loài động vật, gia súc, hiến tế máu sống, thịt tươi cho Thượng Đế và các thần linh ăn. Rất là bất nhẫn và bất nhân, trái với đạo đức và nhân quả. Thứ hai đó, các tiêu chí để cho một lễ tế đàn được diễn ra đó là toàn bộ phục vụ cho các quyền lợi tối ưu của những người theo Bà La Môn giáo thôi. Và nó đã trở thành cơ nghiện của các nhà vua. Đối chiếu với Ai Cập á, nếu các vị pharaoh trong thời gian làm vua chỉ chú trọng đến việc xây dựng các kim tự tháp vĩ đại phá kỷ lục với các vị tiên đế, khẳng định vai trò của vua là số 1, thì tại Ấn Độ, qua quan điểm của Ấn Độ giáo, những vị theo Bà La Môn giáo đó mới là có vị trí độc tôn. Và công việc của họ là gì? Tham gia tế lễ, làm chủ các tế lễ cho nhà vua và các quan tước lớn trong triều đình ta. Đời sống người dân, hạnh phúc và quyền của người dân không hề được quan tâm đến, bị phớt lờ. Vấn đề 5, lễ tế đàn của Phật giáo. Sau khi phân tích một cách chi tiết nội dung của lễ tế đàn mà ngay cả Bà La Môn nổi tiếng như Kutananta lại còn không nắm hết được, Đức Phật mới giới thiệu về lễ tế đàn theo quan điểm của Ngài, tạm gọi là lễ tế đàn Phật giáo, gồm các yếu tố như sau. A. Bản chất, đây là một lễ tế đàn không có trâu, bò, dê, cừu, gà, heo, vịt, chim bị giết, bị sát thương. Chỉ có sự phóng sinh. Và theo Đức Phật đó, yếu tố phóng sinh đó, tức là mang lại sự sống, chăm sóc sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và bảo vệ môi trường sinh thái, là các nguyên nhân trực tiếp để giúp cho mạng sống con người được bảo tồn lâu dài. Ngày nay dưới ánh sáng của môi trường học đó, chúng ta thấy rất rõ lời dạy cao quý Đức Phật đó đã đi trước thời đại đến vài chục thế kỷ. Công nghệ thực phẩm mặn đã mang lại sự ô nhiễm đất, nước và không khí. Và đây cũng là kẻ tội phạm nguy hiểm nhất, chiếm 51% hiệu ứng nhà kính tạo ra sự hâm nóng toàn cầu. Các khoa học gia về môi trường chúng ta biết, gộp tất cả các công nghiệp hiện đại trên toàn cầu lại, cái mức độ dẫn đến hiệu ứng nhà kính để hâm nóng toàn cầu diễn ra chỉ chiếm 49% thôi. Đang khi công nghệ giết các loài động vật và gia súc, tạo ra công nghệ thực phẩm mặn cho thị trường ẩm thực á, chiếm đến 51%. Yếu trung bình 430 gram thịt có mặt ở thị trường, thì trong không khí có khoảng 280 kg carbonic được phóng thải vào trong khí quyển, yếu tố dẫn đến hiệu nhà kính giảm nóng toàn cầu. Như vậy mỗi người ăn chay trường đó, dù muốn hay không, đã mặc nhiên trở thành là anh hùng môi trường. Vậy là anh hùng trong việc ngăn chặn tình trạng hâm nóng toàn cầu. Cho nên lễ tế đàn của Bà La Môn giáo là một trong những nguyên nhân dẫn đến hâm nóng toàn cầu, gieo những hạt giống bạo động, bạo lực, giết người, giết mà mong có được hòa bình, tại vì lâu dài tuổi thọ sức khỏe là phi nhân hóa, vì giữa cái nguyện ước và hành động là mâu thuẫn nhau 100%. Đức Phật phân tích, trong lễ tế đàn do Ngài chủ trương á, không có bất kỳ cây to lớn nào bị chặt đứt để làm các cột tế lễ, không có một loại cỏ cát tường đáp ba nào bị cắt đứt để làm cái chỗ ngồi xung quanh tế đàn. Đức Phật đề cao vai trò của môi trường học, sự sống của các loài thảo mộc thực vật được tôn trọng và được yêu cầu giữ gìn. gần như 20 thế kỷ qua Trung Quốc lý giải vấn đề này là vì trong các cây là có thần linh, cho nên Phật dạy là không được giết cây, vì giết cây là giết thần, rất mê tín. Đức Phật đang nói về góc độ môi trường, nhưng mà Trung Quốc lý giải từ góc độ đa thần giáo, vì Trung Quốc có bối cảnh đa thần giáo trước khi đạo Phật du nhập vào đây. Đồng thời trong lễ tế đàn này không có bất kỳ một nô dịch nào bị dọa nạt, bị hình phạt, khởi lên nỗi sợ hãi, than khóc, sầu bi u não bởi những người chủ của họ. Họ trở thành là những tên đồ tể giết mấy ngàn con vật để tới thần linh. Họ muốn giết cũng phải bị giết. B nhỏ, dụng cụ tế lễ. Đức Phật dạy, trước nhất á, lễ tế đàn Phật giáo là thuần chay, chỉ gồm có một số loại dầu: xanh tô, thục tô, mật và đường miến. Xanh tô và thục tô đó là hai cấp độ của dao ua nguyên chất. Và mà lễ cúng tế theo Đức Phật đề nghị chỉ đơn giản vậy thôi, không phải tốn kém gì nhiều tiền, không phải làm một cái đàn tràng mà chặt quá nhiều các cây cối, tức là cúng đơn giản như thế, với sự thành tâm thì vẫn có kết quả, ít nhất là nó tạo ra một cái niềm tin về tâm lý để giúp cho người ta sống, bảo vệ sự sống, nhờ đó mà có sức khỏe và tử thọ. Kế đến, trong lễ tế đàn, Đức Phật khuyên là không nên quyên góp tiền bạc của cải của mọi thành phần tham dự. Lễ tế đàn của Bà La Môn giáo là tiền quyên góp ghê lắm, vì trong đó chúng ta thấy có ba thành phần chính, đó là giới vua chúa và chư hầu, giới Bà La Môn đại gia, giới thương gia, tỷ phú. Và tiền bạc đó để phục vụ cho việc mua các gia súc, đồng thời là cúng tiền cho các vị giáo sĩ Bà La Môn, những người trực tiếp tham gia cái lễ cầu nguyện trong đàn tế đó. Trong lễ đàn tế của Phật giáo cũng không có phân biệt các giai cấp. Theo Bà La Môn giáo, người ta phân biệt ghê lắm. Sát bế lệ đó thì đặt vật thí ở phía đông của lễ tế đàn. Giai cấp Bà La Môn á thì đặt ở phía tây. Các vị đại gia phú hào thì đặt ở phía bắc. Các vị đại thần vua quan thì đặt ở phía nam. Ai đặt sai đó thì được xem là bị mất phước hết. Tức là họ thể hiện đẳng cấp xã hội đối với Thượng Đế và các thần linh, để thông qua đó họ khẳng định vị thế xã hội của họ trong đời sống thực tiễn. Ở đây Đức Phật nói không cần phải phân biệt như thế. Trong lễ hiến cúng thì người ta có thể bài sanh tô, tục tô, rồi đường, mặt, nước ở vị trí nào tùy thích, miễn là trang nghiêm đẹp là được. C, các loại tế đàn thiết thực. Sau khi phân tích về dụng cụ tế lễ mà theo Đức Phật là đơn giản nhất, không tốn kém, Đức Phật khuyên là phải tập trung vào nội dung của tế lễ thì mới có kết quả như ý được. Các cấp độ của đàn tế lễ bao gồm như sau: một nhỏ, thường xuyên bố thí cho người nghèo và cúng dường cho những người có đạo đức và trí tuệ. Đức Phật xem việc hiến tặng cái quyền sở hữu tài sản vật chất cho mình của mình đối với những mảnh đời bất hạnh và đối với những người cao quý hơn đó mới thật sự là đại lễ trai đàn. Lễ chuẩn tế, lễ chẩn tế của người Trung Quốc đặt ra đó hoàn toàn không theo mô típ này. Chẩn tế Trung Quốc ban đầu đó thì nó còn có là chẩn bằng và tế nghèo, nhân cái việc là cầu siêu 10 loại cô hồn, người ta mới bắt đầu phát tâm bố thí cho những vấn đề kém may mắn hơn. Bây giờ phần lớn các trai đàn được diễn ra tại các chùa đó, nó mất đi ý nghĩa từ thiện ở phía sau này. Và người ta đã vô tình biến các trẻ em nghèo trở thành các cô hồn sống, bánh trái kẹo, tiền lẻ bạc cắt được quăng lung tung, tạo ra một cái cảnh quan rất phản cảm. Các cháu nhỏ do nghèo ham vui đã giành giật đè đầu cỡ cỡ nhau như là các cô hồn sống. Và các Phật tử giàu có lại thích những trai đàn tốn kém tiền hàng trăm triệu như thế này cho ban kinh sư. Cái mà Đức Phật đã lên án 26 thế kỷ trước, tất cả đều do Phật giáo Trung Quốc mà ra. Như vậy ở đây, để có một cái lễ tế đàn thiết thực đó, thì chúng ta phải biết chia sẻ các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho các bản đề bất hạnh, làm từ thiện ở mọi nơi mọi chỗ, và giúp đỡ cho người đạo đức và trí tuệ đó làm đạo thành công. Tế đàn 2, phát tâm ủng hộ tịnh tài cho việc xây dựng chùa và tăng sát, tức là một môi trường không gian tâm linh của các tăng sĩ Phật giáo tu học có lý tưởng, đúng phương pháp, có sự chuyển hóa được khổ niệm đạo. Truyền thống này vẫn còn được giữ rất tốt tại các nước theo Phật giáo Nam truyền. Các nước Nam truyền như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, đặc biệt là tại Thái Lan, các tu sĩ không phải đi vận động xây chùa, những Phật tử hảo tâm làm công việc bạc. Họ đi kèm theo nhiều chiếc xe công nhân đến những khu chợ búa, thị tứ, vận động, và quần chúng Phật tử dành nhau cơ hội mà cúng. Sau khi xây dựng xong ngôi chùa rồi mới hiến cúng lệ cho nhà sư. Nhà sư tiếp nhận đó, trọn quyền điều hành đúng với tinh thần Phật pháp. Nhà sư không vướng bận về chuyện tiền bạc. Gần như ở Việt Nam và các nước theo Đại thừa đó, các Phật tử chưa làm được việc này. Ngược lại ở Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, nếu Phật tử nào mà xây dựng được chùa đó thì họ sẽ trở thành là ban trị sự. Mà qua quá trình làm việc chung á, thì các nhà sư mà không hài hòa được với ban trị sự đó, thường gọi họ là gì? Ban trị sư, tức là quên đi cái dấu nặng. Tức là họ trị các ông sư, các bà sư. Ai mà không theo họ đó thì sống không yên được ở chùa đó. Họ tìm bằng mọi cách để đuổi đi. Nếu uy tín của nhà sư đó lớn hơn cư sĩ, cư sĩ đó cũng ganh tị, khó chịu. Nếu mà làm đạo không xong á, thì cho là tu sĩ này bất tài, vô dụng. Các xung đột và mâu thuẫn giữa ban trị sự cư sĩ và các tu sĩ trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại rất nhiều. Còn ở đây đó là phát tâm nghiên cứu xây dựng nhưng không can thiệp cái quyền điều hành vào, bởi vì chúng ta là cư sĩ, làm sao hiểu rõ được tổ chức hành chính của một tự viện, cách thức vận hành cái tự viện nó khác với cách thức vận hành một công ty, một tổ chức. Cho nên mỗi bên nên làm sở trường của mình. Người tại gia có cơ hội làm ăn, sử dụng tài chính hợp pháp để hỗ trợ cho người tu. Người tu tận dụng cơ hội đó để làm đạo thành công. Tế đàn 3, phát tâm nhận Đức Phật làm thầy, nương tựa vào lời dạy minh triết đạo đức của Phật làm thầy và quy ngưỡng các vị xuất gia chân chính có lý tưởng làm thầy. Như vậy tới đời này là rất dễ. Và điều này đó nó cũng rất là khác với Trung Quốc và các nước theo đại thừa theo Trung Quốc bao gồm Việt Nam. Đây là thời Đức Phật đó, không nhất thiết là người ta phải quy năm điều rõ đức. Ở mức độ đơn giản, chỉ cần nương tựa vào ba ngôi tâm linh là có thể trở thành một Phật tử rồi. Vì những điều đạo đức đó, có những điều khó lắm, người tại gia là không nổi. Nhiều đàn ông đó, ta ngại điều đạo đức thứ ba không ngoại tình, và điều thứ năm không rượu bia ma túy. Còn chị em phụ nữ đó, thì ngại hai điều, đó là ngoại tình và nói láo. Thì chị em phụ nữ buôn bán họ nói nó láo dê kêu luôn. Còn ở đây đó, chỉ cần quy y Phật pháp tăng đúng nghĩa thôi đã đang là một lễ trai đàn nè. Còn ý nghĩa biểu trưng rất cao. Hình thức tế đàn 4, giữ năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói chân lý, nói hòa hợp, nói có văn hóa, nói có giá trị. Và năm, không rượu bia ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Như vậy, bất kỳ ai chăm sóc hạnh phúc bản thân mình và người thân đều được xem là đang dự phần vào đại lễ trai đàn, tức là đề cao vai trò của đạo đức trong việc xây dựng hạnh phúc. Và nó mới là một cái lễ tế đàn đích thực. Hình thức năm, thực tập và từng tự chứng đắc được 4 cấp thiền. Cấp 1, chuyển hóa tình yêu và tính dục, nương vào đối tượng thiền, trụ tâm trên đối tượng thiền, còn tâm còn tứ để được an lạc. Cấp độ 2, bỏ đối tượng, bỏ sự bám trên đối tượng, giữ tâm vào sự định tĩnh để được an lạc. Cấp độ 3, buông xả các an lạc, hạnh phúc từ thiền 1, thiền 2 để có hạnh phúc màu nhiệm hơn. Cấp độ 4, xả toàn bộ ý niệm khổ đau buồn giận vui mừng yêu ghét muốn, tâm trở nên chân không thư giãn. Và ai tuần tự đạt được một trong 4 cấp thiền hoặc đang trên con đường làm công việc đó được xem là đang dự vào đại lễ trai đàn và làm được cái công việc có ý nghĩa. Đó là kết luận lại. Trong năm loại tế đàn vừa nêu, không có sự giết chóc, không có sự đánh đập bằng roi gậy, không có sự túm cổ kéo lôi trừng phạt. Và Đức Phật khẳng định trong tất cả các đại lễ tế đàn của Bà La Môn xưa cũng như nay, không có lễ tế đàn nào có thể thù thắng hơn, cao thượng hơn 100 năm loại tế đàn vừa nêu, huống hồ là cái này. Sau khi nghe Đức Phật trình bày, các Bà La Môn có mặt đều thừa nhận rằng đây là một đại lễ tế đàn cao quý. Lời dạy của Sa Môn Gotama đó là rất thuyết phục, và họ khẳng định rằng là ai thực hiện năm loại tế đàn theo Sa Môn Gotama giảng dạy, sau khi chết đầy đủ phước báo, tái sanh làm con người ở các hành tinh khác, cái niệm Phật học gọi là chư thiên. Vấn đề 6, thay đổi thói quen tôn giáo. Sau khi nghe Đức Phật hướng dẫn về tế đàn Bà La Môn và lắng nghe Đức Phật giới thiệu về năm loại tế đàn của ngài. Bà La Môn lão thành Kuta Danta đã tán dương Đức Phật bằng các cái bốn câu như sau: Sa môn Gotama là người đã dựng đứng lên những gì bị quăng ngã xuống. Đó là mang lại một truyền thống mới, nội dung mới, tâm linh mới, giá trị mới, ý nghĩa mới. Hai nhỏ, phơi bày rõ ràng những gì đã bị che kín. Tức là ngay cả kiến thức Bà La Môn giáo, ông này là nổi tiếng nhất mà vẫn còn chưa nắm vững như Đức Phật. Rồi những cái chân lý mới do ngài phán phá phù hợp với Phật quá khứ và cũng là cái phương châm của Đức Phật tương lai, cũng khó có ai hơn được. Cho nên đó là một sự phơi bày không giấu giếm. Đang khi mật tông của Tây Tạng và Trung Quốc luôn luôn chủ trương đây là bí truyền, chỉ được truyền tâm ấn giữa một người thầy một người trò. Đó là những lời dạy hoàn toàn trái ngược với truyền thống đạo Phật gốc. Đức Phật thường nói là triết lý của ngài không có giấu giếm, những gì ngài truyền bá giống như là trái amalak trong lòng bàn tay thôi. Ba, Đức Phật là người chỉ đường cho những người bị lạc hướng. Người ta lạc hướng theo thần linh, thượng đế. Người ta lạc hướng bởi những sự sợ hãi và mê tín. Người ta lạc hướng bởi nghĩ rằng chỉ cần cầu nguyện là có phép màu. Đọc tụng thần chú tên của các thần linh là có sự thay đổi, màu nhiệm. Người ta lạc hướng bởi rất nhiều những lời đồn thổi trong xã hội mà không có thật. Và bằng những lời dạy mới về nhân quả, người ta xác định được cái khuynh hướng muốn an lạc hạnh phúc thì phải làm thôi, chứ không có thể cầu nguyện đơn thuần mà được. 4. Đức Phật là người đem ánh sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể tận mắt nhìn thấy được màu sắc và sự vật. Đối với người mù mà thấy lại được đó, giống như tái sinh lần thứ hai. Và trong đạo Phật đó, con mắt tượng trưng cho trí tuệ. Sự thấy đó là nó vượt lên trên rất cao so với niềm tin. Niềm tin là mình tin mù tin mờ thôi, tin những cái mình chưa biết. Trên một giả định dựa vào uy tín của người nói mà mình nghe theo chấp nhận thôi, không đặt vấn đề. Còn đang khi tận mắt nhìn thấy đó, chúng ta thấy bằng nhận thức, có kiểm chứng được, đánh giá được. Và chúng ta đang là giữ phần, trở thành là người đánh giá đó. Ở đây chúng ta thấy là Bà La Môn Kutatanta đã thay đổi nhận thức tôn giáo. Thay vì ông là người được hàng ngàn người khác ca ngợi tán dương, ông đã không còn màng đến những cái danh thơm tiếng tốt vốn có thật đó. Ông tán dương Đức Phật để cho gần 600 vị Bà La Môn, trong số đó có là học trò của ông, bạn bè của ông, thấy rất rõ cái con đường mà Đức Phật vừa giới thiệu quá hay. Minh trước mà Đức Phật vừa truyền bá đó quá thiết thực. Và trong cuộc đời chúng ta cần những con người như thế, tức là biết tuyên dương cái tốt, bỏ qua hết tất cả các quyền lợi cá nhân và lợi ích nhóm, họ hướng đến cái tầm phục vụ nhân sinh thôi. B nhỏ, không giết chính là phóng sanh. Bà La Môn này khẳng định trả tự do và sự sống cho 500 con bò đực, 500 bò cái, 500 con dê, 500 con cừu, vân vân, là lễ tế đàn cứu sự sống được Sa môn Gotama giảng dạy. Không bắt là phóng. Cho nên các Phật tử nên dựa vào ý nghĩa này, đừng đi mua đặt hàng, bởi vì dựa vào đặt hàng đó người ta mới bắt đầu bắt. Và cái phóng đó đó là dựa trên lòng tham, đặt hàng thật nhiều, mua những con cá độc, ví dụ như các loại cá mà nó lâu chết và nó rất là độc, mua như là đó phóng ra về sông đó thì những con cá này nó sẽ triệt tiêu hết các cái loại cá khác, nhất là những con cá mà nó có cái màu quá sẫm, màu sắc sặc sỡ, thòn là cá đặc. cá lóc mà ở phương Tây đó, ở châu Phi, được bán ở tại các thị trường phóng sanh đó giá rất rẻ. Những con cá đó đó mình bỏ nước cạn nó cũng không chết, để 5-3 tiếng nó không chết, thả xuống xong đó là chừng vài ngày sau các loại tôm cá nhỏ ở sông đó là nó giết sạch trọi hết. Không biết lúc đó là phóng sinh hay là phóng tử nữa. Còn phóng sinh nó theo nghĩa gốc nó là gì? Chúng ta tình cờ gặp và lòng từ bi mình trỗi dậy, cho nên đó, mình mua thả sự sống đó. Còn bây giờ đó, phần lớn các Phật tử tính phước mua những con cá lóc, cá nóc thì thả giá nó rẻ, đơn vị phóng sinh đó là hàng ngàn, phước báo mình tăng trưởng, còn dựa vào lòng tham á. Chúng được thả ra sông, chúng lại bị bắt vào, chúng trở thành một cái công cụ giữa người bán và người mua, người tạo nghiệp, người muốn được phước. Và cứ như thế, cái công việc nó trở thành một cái dòng xoay rất là luân hồi, lẳng quẳng như thế thôi, không có lối thoát. Phương Tây đâu có bắt, cho nên họ không cần phóng. Ai ứng xử ngược đãi với các loài động vật và gia súc là bị phạt bể luật. Cho nên là chim chóc ở phương Tây nó không có sợ con người, nó có thể xà trên con người, nó đậu không sao. Tại các cái quảng trường á, người ta đi lớp lớp hàng hàng người, chim vẫn đứng thoải mái để ăn thóc và ngũ cốc được người ta cho. Còn chuyện đó chúng ta không thấy ở Việt Nam, không thấy ở Trung Quốc, không thấy ở Nhật Bản, không thấy ở Nam Bắc Triều Tiên, không thấy ở Tây Tạng. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc vừa rồi tại Bái Đính, có mấy nhà nghiên cứu môi trường của Mỹ đó, họ cũng là người thuyết trình, khi chở họ đi thông qua một dòng vùng của Bái Đính và nhà Trường An đó, họ mới chia sẻ rằng: ủa, tại sao tôi đây rừng không mà không thấy chim kêu? Chúng tôi ứ họng không biết làm sao trả lời, bởi vì nạn bắn giết ăn thịt quá nhiều. Nhiều đến độ là chúng ta thấy trong rừng không có nai, không có hươu, không có sóc, không có các con vật. Gần như là nhiều khu rừng cũng chúng ta bị tuyệt chủng những loại giống đó. Cho nên chỉ cần không giết đã được xem là phóng sanh rồi, không bắt là phóng sanh rồi. Nếu tất cả các Phật tử không ai đặt hàng mua cá, mua chim thì không có người bắt. Cho nên các thầy tu khỏi phải tốn công phóng sinh. Chúng ta hãy đổ dồn các tiền đó cho những cái tế đàn mà Đức Phật dạy đó, giúp người nghèo, cúng dường các bậc cao đức, làm chùa, xây tăng xá, làm các Phật sự, ý nghĩa thiết thực hơn nhiều lắm. Tức là phụng sự nhân sinh là một loại phóng sinh. Bà La Môn Kutadanta đã cảm thán và nói như thế này nè: mong cho tất cả các loài động vật được ăn no trên cỏ xanh, được uống mát trên nước ngọt, được hưởng không khí trong lành như con người. Thế là từ một người làm chủ lễ tế đàn, giết hàng ngàn con vật, ông đã phát nguyện như thế, chúng ta thấy là một sự chuyển nghiệp và thay đổi tốt ngay tôn giáo quá nhanh. Đó là khi giác ngộ được chân lý, người ta đã thay đổi thành một người hoàn toàn mới. Nhận thức bao giờ cũng quan trọng, nhưng là nhận thức được dẫn dắt bởi trí tuệ. Và đó là cái cốt lõi của Đạo Phật. Và cũng nhờ những cái lời dạy trí tuệ đó mà Đạo Phật chói sáng hơn các tôn giáo còn lại. Và bây giờ phần lớn các tăng sĩ Phật giáo chỉ truyền bá tín ngưỡng thôi, yếu tố trí tuệ bắt đầu hết. Sau đó Đức Phật đã hướng dẫn ông về đời sống đạo đức theo lời Phật dạy, về các quả phước tái sinh cõi trời, về sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự hiểm ô của dục lạc và lợi ích của sự xuất ly. Và Đức Phật khẳng định với ông: cốt lõi giáo pháp của Ngài chính là tứ diệu đế, thấy được mặt mũi của khổ, nguyên nhân của khổ, an lạc hạnh phúc nước bàn thoát khổ và con đường diệt khổ là bát chánh đạo. Cho bằng cái này Đức Phật nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng tứ diệu đế là con đường giải quyết khổ đau duy nhất. Nhà vua, nhà bà la môn, nhà thương gia, các thành phần xã hội muốn kết thúc khổ đau của mình, dù là cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, thế giới, cũng phải dựa vào tứ diệu đế thôi, không có phương pháp khác. Còn Trung Quốc á, thì phớt lờ hết cái này, lập ra 10 tông, đưa vai trò của người lập tâm linh thật là cao, Đức Phật trở nên mờ nhạt và trở một bình phong cho các nhà sư Trung Quốc sử dụng thôi. Còn họ không màng đến truyền bá giới thiệu lời Phật dạy. Đó là cách làm đạo tông phái của Trung Quốc, ảnh hưởng đến Nhật Bản trở thành 14 tông. So với 20 tông phái của Phật giáo tại Ấn Độ là họ thua quá xa. Vì 20 tông phái này đó lấy Đức Phật làm nền tảng, lấy kinh điển làm hệ quy chiếu, họ chỉ bất đồng nhau về số lượng của các pháp. Sắc pháp là bao nhiêu, tâm pháp là bao nhiêu, niết bàn, vô vi có bao nhiêu loại, rồi cái bản chất cái vô thường đó nó diễn ra như thế nào. Ta bắt đầu với nhau một số vấn đề triết lý về thế giới quan và nhân sinh quan, về tâm và Phật thôi. Còn tất cả 20 trường phái của Phật giáo Ấn Độ đều lấy chánh pháp Phật làm chính đó, họ đều truyền bá tứ diệu đế hết. Một đạo Phật như Trung Quốc sai lầm đến thế, có nhiều vấn đề đến thế, lại được Việt Nam mình 2.000 năm ca tụng và truyền bá. Sau khi nghe Đức Phật phân tích về tứ diệu đế, Bà La Môn Kuttananda được kinh mô tả thấy được pháp, chứng được pháp, ngộ được pháp, thể nhập vào pháp, toàn bộ nghi ngờ lậu hoặc kết thúc, do dự kết thúc và trở thành đệ tử của Đức Phật. Đây là thông qua cuộc đối thoại tôn giáo về cách thức làm lễ tế đàn cúng trời, Đức Phật đã dẫn dụ rất khéo léo quay về với tứ diệu đế để giải quyết toàn bộ các phán nạn trên nền tảng của nhân quả. Và do đó mà Đức Phật đã mở mắt tuệ giác cho vị Bà La Môn nổi tiếng nhất này và cho gần 600 Bà La Môn có mặt lúc đó. Nói cách khác, bằng trí tuệ Đức Phật đã thuyết phục những người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Những người theo các đạo khác đó, thấy rõ được các mê tín dị đoan, dựa vào thượng đế, thần linh, thần chú, cầu nguyện, lễ tế đàn để trở thành là những người sống với nhân quả và được dẫn dắt bởi bát chánh đạo. Thì đó là nội dung của bài kinh này. Bây giờ là 8:05. Nếu ai có thắc mắc thì thầy dành nửa tiếng để trao đổi.
Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, trong cũng công chung kinh Trường Bộ và kinh Phạm Võng thì Thế Tôn có giảng dạy về cái việc tán dương cũng như chê bai cho các cư sĩ. Thì đối với hàng đệ tử chúng con thì chúng con trong cuộc sống hàng ngày, chúng con có nên dính mắc vào những cái lời khen giống như là tiếng chê của những bạn bè hoặc gia đình xung quanh hay không, và làm như thế nào thì chúng con có thể không bị ảnh hưởng bởi những cái lời thị phi? Vâng.
Trong bài kinh đầu tiên của kinh Trường Bộ đó, một sự kiện rất lạ diễn ra theo Đức Phật suốt 2 ngày được. Đó là một vị thầy Bà La Môn giáo lỗi lạc đó, thì dùng bằng mọi phương tiện hạ thấp và phủ định Đức Phật. Đa khi ông học trò đó thì biện luận ngược lại tán dương Đức Phật hết lời. Cái hay của Đức Phật lúc đó là Ngài vẫn tỉnh tại, đi từng bước thảnh thơi thôi, và do cái tâm tỉnh đại đó, đó các đệ tử của Đức Phật đó đã không bằng tâm đến lời cái tiếng chê đó và đi thiền hành theo Đức Phật, rồi nghỉ đêm tại một nơi. Cái câu chuyện phê bình đó, khen đó lại tiếp tục diễn ra. Đức Phật vẫn không màng đến, đến độ ngày hôm sau hai thầy trò này rút đi và Đức Phật mới dạy cách thức làm chủ được lời khen tiếng chê. Về tiếng chê đó thì Đức Phật dạy là đừng nên buồn khổ bởi sự nhạy cảm của cảm xúc, vì như thế ta đang hành hạ chính mình. Lúc đó hãy tự đánh giá lại rằng là tôi có phải là người được mô tả trong tiếng chê, và tôi có phải là tác giả của những hành động để tiếng chê này có mặt hay không. Nếu sau khi đánh giá nghiêm túc và khách quan, ta thấy rằng là ta không phải là tác giả, thì cần phải có trách nhiệm xác minh rằng tôi không phải là tác giả, điều này không có trong chúng tôi chỉ bị hiểu lầm. Rồi sau đó không cần phải thanh minh thanh nga, tức là không bị vướng kẹt vào cái tiếng chê đó, ta phớt lờ nó. Tức là khi ai cần hỏi thì ta có trách nhiệm nói đúng để cho cái sự hiểu sai nó không lan rộng, không phổ biến, không ảnh hưởng. Phần lớn đó, nghiệp phàm làm cho con người có thói quen thích nghe cái xấu, cái dở, cái tệ của người khác, mà việc đúng hay sai đó chưa biết đâu. Người ta tình nguyện làm cái loa phóng thanh truyền bá nó rất nhanh. Về lời khen đó, Đức Phật khuyên là không nên vợ mừng, vì mừng như thế là khó tu. Ngài khuyên chúng ta đánh giá xem là mình có xứng đáng bởi những hành động cao quý với lời khen đó hay không. Nếu câu trả lời là xứng đáng thì mà nói bình thường, ta làm tốt cho nên người ta khen tốt, có gì đâu mừng. Nếu lời khen đó có vẻ cương điệu, bơm phòng, a vua, định hót, thì ta càng không nên mừng, vì như thế là mừng ảo. Cho nên hãy giữ điềm tĩnh và niềm quyết tâm. Điều tôi đã làm tốt, tôi cố gắng làm tốt hơn. Điều tôi chưa tốt, tôi cố gắng làm cho tốt. Tôi làm tốt không phải để được mọi người khen, tôi làm tốt để phụng sự cho cuộc đời. Bằng cách này đó, chúng ta vượt qua được cái tôi trong lời khen và cái tôi trong tiếng chê. Cái tôi trong lời khen làm cho chúng ta ngủ quên trên chiến thắng, hãnh diện, tự hào, một loại phiền não, làm cho mình ứng xử một cách bất bình thường với những người xung quanh. Thấy mình nổi trội quá, đặc biệt quá, người khác không bằng. Tiếng khen đã làm cho chúng ta trở thành dướng kẹp vào cái tôi mặc cảm, tự ti, thân phận kém hơn những người khác, từ đó dẫn đến ganh tị và không thực hiện công đức với người khác. Cho nên Đức Phật khuyên không nên để cho mình bị dướng kẹt vào. Trong một số bài kinh khác đó, chẳng hạn như là kinh Sa Môn Quả, bài kinh thứ 2 nói về kết quả lệ lạc của việc làm tu sĩ theo lời Phật dạy đó, thì chúng ta thấy là Đức Phật có đánh giá 6 trường phái triết học Sa Môn. Sa Môn giáo đó là trường phái triết học tôn giáo không chấp nhận kinh điển Vị Đà là chân lý, không thừa nhận Thượng Đế sáng thế, không chấp nhận sinh hoạt tôn giáo của Bà La Môn. Họ tự nỗ lực nhưng rất tiếc họ bị những giới hạn. Có người thì chủ trương không nhân không quả, có người chủ trương thế giới là tự nhiên, có người chủ trương thế giới này là một định mệnh, có người chủ trương đó là đến một giai đoạn nào đó sự giác ngộ nó diễn ra chứ không phải là do nỗ lực của con người. Ta thấy trong bài kinh đó Đức Phật có đề cập đến nếu chủ trương của Gosala Makhali được truyền bá chỗ nào thì chỗ đó có khổ đau, bởi vì ông này chủ trương là không có nhân, không có quả, không có việc xấu, không có việc tốt, tương lai sau khi chết ai cũng giống nhau, và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là phá hủy đạo đức. Người có thể trong giai đoạn nào đó người ta có thể sống rất tốt, giữ được chính mình, nhưng trong sức ép dưới cạm bẫy cám dỗ, người ta có thể đánh mất lương tâm. Và trong trường hợp đó chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Phật đang phê phán, tức là nói xấu tôn giáo khác. Ở đây Đức Phật đang nói sự kiện, các cái sự kiện Nếu cái niềm tin này được diễn ra, hành động này được thực hiện theo, khuynh hướng này đó được truyền bá, thì cái khổ và cái đau sẽ có mặt ở cuộc đời này, ở chỗ này, ở chỗ kia. Đức Phật đang nói đến các sự kiện, Đức Phật không bày tỏ thái độ. Do đó được xem là chê. Thái độ nó tạo ra cảm xúc. Cảm xúc có thể làm chúng ta diễn đạt qua cái ngữ điệu. Thích đó, thì có ngữ điệu dễ thương, dễ nghe. Còn ghét đó, thì có những cái điệu rất là khó chịu, bực dọc. Rồi cái ngôn từ chúng ta sử dụng nó cũng thể hiện các cái sắc thái của ngữ điệu và cảm xúc để bày tỏ sự thích và không thích. Cho nên công việc tu học của chúng ta đó, không nên bắt chước Trung Quốc qua cái tác phẩm Luận Mẫu Dương Tâm Muội do Trung Quốc soạn. Trong đó có câu oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa phân hay là hèn nhát. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi không muốn tôi là hèn nhát cho nên tôi chịu đựng, và chịu đựng đó đã làm cho họ trở thành nạn nhân. Đang khi đó chia sẻ minh bạch thông tin đó thì cái hiểu lầm nó kết thúc trong vòng vài ba tiếng hoặc là vài ba ngày. Có nhiều người đã mang nỗi khổ niềm đau đó suốt cả một kiếp người, rồi cái khoảng cách tình thân nó bị chia cắt. Đó là quan điểm Trung Quốc tệ và rất trái với quan điểm của Đức Phật. Đó cũng là một trong những lý do mà khoảng 2 năm gần đây, trong hàng trăm bài giảng, chúng tôi kêu gọi quay trở về với Đức Phật gốc là thế. Tại vì có rất nhiều điều trong cũng quá sai lầm, rồi chúng ta cứ mù quá theo Trung Quốc. Cái gì Trung Quốc chủ trương là chúng ta ca ngợi, làm theo, và trở thành là những kẻ nô lệ văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Đặc khi triết lý của Đức Phật quá sâu, quá cao, Trung Quốc với không tế, Trung Quốc làm sai, mà mình lại sử dụng đạo Phật qua lăng kính Trung Quốc là quá thiệt thòi. Do đó vượt lên trên lời khen tiếng chê đó là một nghệ thuật xử lý cảm xúc và thái độ. Theo đó đó, người ứng xử sẽ trở nên rất điềm tĩnh, thản nhiên. Và bằng cách thức huấn luyện này đó, chúng ta mới có cơ hội làm được nhiều việc lớn trong cùng một lúc mà không bị sức ép. Chứ còn ai mà nghe một câu thị phi là tá hỏa tâm tinh, mệt mỏi, căng thẳng, than vãn, chịu không nổi, phải đi biện minh đủ thứ, thì thường sẽ khó làm việc lớn được. Bởi vì không bao giờ một việc tốt được mọi người thừa nhận, cũng không bao giờ có việc gì đó mà chỉ toàn là bị chê trích. Đó là điều Đức Phật khẳng định ở trong Kinh Pháp Cú. Không có người hoàn toàn bị chê, không có người hoàn toàn được khen. Và Ngài đưa ra một ví dụ, ta, tức là bản thân Ngài đó, cũng giống như con voi đã từng hứng lấy các làn tên mũi đạn. Làn tên mũi đạn là chỉ cho lời thị phi, tức là cỡ tầm vóc như Đức Phật, uy tín như Đức Phật, tuệ giác công đức và phước báo như Đức Phật, vẫn còn bị tấn công bởi thị phi, thì chúng ta bị cũng là chuyện thường thôi. Chị em phụ nữ nên nhớ những lý luận của Đức Phật, người yêu đó, để mỗi khi nỗi buồn trỗi dậy do nghe một cái lời gì đó ta không khen mình, chê mình, chỉ trích mình, nói xấu mình, thì chúng ta phải liên tưởng rằng là cái nội dung đường đánh đồng đó với cái bà Nguyễn Thị A, mà tôi xin là Nguyễn Thị A, bà Nguyễn Thị A đó không phải là tôi, tên Nguyễn Thị A đó không phải là tôi, cho nên tôi không khổ theo cái danh xưng Nguyễn Thị A được người ta nói xấu đánh, với là tách mình ra khỏi các danh xưng, mặc dù mình cũng là Nguyễn Thị A. Đó là cách tu vô ngã hóa để trị liệu các cảm xúc tiêu cực khi cảm xúc đó bị tấn công bởi những lời thị phi. Chứ đó hoàn toàn không có nghĩa là phủ định tính cách pháp lý và dân sự của hành vi liên hệ đến quỷ thế A mà ta được mặc định là. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm nha. Xử lý cảm xúc tách rời Nguyễn Thị A khỏi hành động bị khổ đau, nó khác với chuyện Nguyễn Thị A vô trách nhiệm với hành động khổ đau. Do vì không hiểu được điều này, các nhà Bà La Môn thường quy kết Đức Phật, nếu vô ngã là đúng đó, hành động khổ phạm pháp sẽ không bị trừng phạt. Nếu vô ngã là đúng thì các hành động thiện sẽ không có quả phước, vì không có con người tác giả, không có người cảm nhận mà. Đều hiểu sai. Vô ngã chỉ áp dụng để xử lý cảm xúc, thái độ, nhờ đó mà chúng ta được bình an. Và vô ngã về phương diện nhận thức luận á, đó là một vật thể được hình thành bởi hàng triệu yếu tố, hàng triệu yếu tố đó lại được cấu tạo bởi các yếu tố khác nữa, không có nguyên nhân đầu tiên, không có cái gì là quan trọng. Vô ngã về phương diện tâm lý học là ứng xử rất khiêm tốn, mặc dù rất thông minh, rất giỏi, nhưng mà sống rất bình dân, giản dị, chân thành, thoát ra khỏi cống cao ngã mạng và mặc cảm tự ti. Vô ngã trong trị liệu nỗi đau, tức là không đánh đồng mình là nạn nhân, không xem kẻ xấu là tác nhân, chứ không phải là mình phớt lờ công bằng công lý, không phải vậy. Kẻ nào xấu chúng ta phải dựa đến luật pháp nghiêm trị, phải dựa đến luật sư để chứng minh mình là vô tội, còn kẻ xấu phải bị trừ phạt. Điều đó vẫn diễn ra bình thường. Có điều là khi làm việc đó, ta không để cho cái tầm hận thù đó lôi kéo mình, nó đẩy mình vào trong cái trục xoay của vấn đề. Khác nhau nằm ở chỗ này thôi. Câu hỏi cuối cùng. Không ai hỏi hết thì thôi kết thúc. Chúng ta ngồi tại chỗ niệm hồi hướng.